Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016. Ngày mai, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay sẽ ra phán quyết về vụ kiện tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc. Liệu phán quyết về đường lưỡi bò này sẽ như thế nào?
Gián tiếp.
Một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông đã nhận định với VOA Việt ngữ, Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Nguyễn Trung sẽ tóm được các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Mỹ kêu gọi Campuchia điều tra kỹ vụ sát hại nhà hoạt động Ken Lee. Philippines và Nhật Bản diễn tập trên biển và Bắc Hàn cắt đứt mọi liên lạc với Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về bạo lực và trả đũa giữa cảnh sát da trắng và người da đen ở Mỹ và chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq để thảo luận các bước tiếp theo cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ trở lại để cập nhật những tin tức quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Hoa Kỳ mới lên tiếng bày tỏ sự đau buồn trước vụ giết hại nhà hoạt động Ken Lee ở Phnom Penh và kêu gọi Campuchia tiến hành một cuộc điều tra tường tận và công bằng. Trong tuyên bố phát đi hôm 10 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, xin trích, chúng tôi hết sức đau buồn và quan ngại trước các tin tức về vụ giết hại nhà bình luận chính trị nổi tiếng của Campuchia, tiến sĩ Ken Lee. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa tới gia đình, bạn hữu và đồng nghiệp của ông. Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ theo dõi sát vụ này, đồng thời thúc giục chính quyền Campuchia bảo đảm rằng quá trình điều tra được thực hiện tường tận và công bằng. Trong khi đó, hôm nay 11 tháng 7, hàng nghìn người đã dự tang lễ ông Kem tại thủ đô, một ngày sau khi ông bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật bên trong một cửa hàng tạp hóa ở thủ đô Phnom Penh. Một số người nói cái chết của ông Kem Lee là một vụ sát hại vì động cơ chính trị, trong khi Thủ tướng Hun Sen kêu gọi bình tĩnh. Vụ giết hại ông Kem xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa ông Hun Sen và phe đối lập muốn thách thức quyền lực của vị thủ tướng trong các cuộc bầu cử địa phương năm 2017 và bầu cử toàn quốc năm 2018. Thi thể của ông Kem sẽ được quàn tại một ngôi chùa ở Phnom Penh trong 10 ngày để người dân tới viếng. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, một nghi can 38 tuổi đã bị bắt giữ và thú nhận sát hại nhà hoạt động 46 tuổi do tranh cãi về tiền bạc. Tuy nhiên, một số người dân tỏ ra hoài nghi về lý do này, cho rằng vụ giết hại có động cơ chính trị. Một tòa án hôm 11 tháng 7 cho biết nghi can chưa bị truy tố. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen lên án vụ giết người và thúc giục người dân giữ bình tĩnh trong khi chính quyền điều tra vụ việc. Sang một tin khác cũng từ châu Á, thưa quý vị, Bắc Hàn tuyên bố đã cắt đứt một trong các đường dây liên lạc cuối cùng với Hoa Kỳ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với lãnh tụ Kim Jong-un vì các vi phạm về nhân quyền. Hôm nay, Bình Nhưỡng cho biết đã thông báo với Hoa Kỳ về việc cắt đứt mọi kênh liên lạc ngoại giao với Washington, từng được thực hiện thông qua các văn phòng của Liên Hợp Quốc ở New York. Tuần trước, ngoài các lệnh trừng phạt đối với quốc gia nghèo khó này vì kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt cá nhân với cá nhân ông Kim và một số quan chức Bắc Hàn. Sớm ngày hôm nay, 11 tháng 7, Bắc Hàn đe dọa sẽ có hành động cụ thể sau khi Washington và Seoul thông báo các kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi ở Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai hệ thống, viết tắt là THAAD trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Bắc Hàn thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian triển khai không được công bố. Không chỉ Bắc Hàn mà Trung Quốc và Nga cũng lên án việc triển khai, đồng thời thúc giục Washington và Seoul ngưng ngay việc này. Hôm nay 11 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố rằng hệ thống đó chỉ nhằm mục đích phòng thủ trước Bắc Hàn và không nhắm vào bất kỳ nước nào. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington với Nguyễn Trung. Hoa Kỳ hôm nay bước sang một tuần làm việc mới sau khi trải qua nhiều diễn biến đầy bạo lực. Vụ hai cảnh sát bắn chết hai người đàn ông gốc Phi ở cự ly gần tại Louisiana và Minnesota, rồi là vụ bắn chết 5 cảnh sát tại Dallas, Texas trong một cuộc tuần hành ôn hòa phản đối các hành động mạnh tay của cảnh sát. Theo lời ông David Brown, cảnh sát trưởng Dallas, tay súng Mika Xavier Johnson còn dự tính gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa nhắm vào lực lượng thi hành công lực ở Dallas. Ông Brown nói cơ quan điều tra tin rằng nghi can này nghĩ là những điều mình làm là đúng đắn và hoạch định các kế hoạch trả đũa lực lượng thi hành công lực vì đã trừng phạt những người da màu. Cảnh sát Dallas đã chặn đứng các kế hoạch tiếp theo của ông Johnson khi sử dụng một robot để đưa bom vào một garage nơi ông ta cố thủ. Cảnh sát trưởng Brown nói với CNN, Sinchik, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cứu nhiều mạng người khi quyết định sử dụng robot để triệt hạ Johnson. Trong cuộc lục soát, cảnh sát đã phát hiện các vật liệu chế tạo bom và một cuốn nhật ký tại nhà của Johnson. Theo các quan chức thi hành luật pháp của Mỹ, Johnson không có tiền án. Thị trưởng Dallas Mike Rawlings hôm 10 tháng 7 nói trong một cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình rằng ông tin là Johnson bị tâm thần.
Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án việc sử dụng bạo lực như một phương tiện để tạo ra thay đổi sau vụ bắn chết 5 cảnh sát viên ở Dallas, bang Texas. Thông tín viên Michael Bauman tường thuật rằng, trong khi căng thẳng giữa các cộng đồng thiểu số và lực lượng thi hành công lực không có gì mới, việc sát hại những nhân viên cảnh sát đã làm chấn động đất nước và làm phức tạp thêm cuộc đối thoại vốn đã gay go về sự an toàn của công chúng tại Hoa Kỳ. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Đau đớn và buồn rầu bao trùm thành phố Dallas, trong khi sự phẫn nộ vẫn âm ỉ ở Minnesota và Louisiana sau các vụ nổ súng giết những người đàn ông da đen dưới tay lực lượng thi hành công lực địa phương. Đang có mặt ở Tây Ban Nha, Tổng thống Obama góp ý về vấn đề này.
Bất cứ hành vi bạo lực nào nhằm tấn công các nhân viên cảnh sát đều là một tội ác không thể chấp nhận được và cần phải truy tố.
Các cuộc điều tra sơ khởi cho thấy kẻ nổ súng ở Dallas có thể đã âm mưu thực hiện các cuộc tấn công còn lớn hơn thế nữa, nhắm vào cảnh sát, để trả thù điều mà một số người cho là bạo lực của cảnh sát nhắm vào các thiểu số sắc tộc. Các giới chức Mỹ nói, việc tự cho phép mình quyền thi hành công lý là điều không thể được dung chấp. Trong chương trình ABC tuần này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson tuyên bố,
violence is never the answer. An eye for an eye leaves everybody blind. Now's the time.
Bạo lực không bao giờ là câu giải đáp. Đòi một con mắt, lấy một con mắt, thì tất cả mọi người sẽ mù. Bây giờ là thời điểm để hàn gắn vết thương, để thương tiếc, và thời điểm để xây những chiếc cầu nối và đối thoại với nhau.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói,
"We will make America safe again."
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.
Các diễn biến kinh hoàng đã gây tiếng vang trong các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump phát biểu,
"A brutal attack on our police force is an attack on our country and an attack."
Một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào lực lượng cảnh sát của chúng ta là một cuộc tấn công vào đất nước và gia đình của chúng ta. Chúng ta phải sát cánh với lực lượng thi hành công lực, mà chúng ta phải ghi nhớ là lực lượng giữa nền văn minh và tình trạng hoàn toàn hỗn loạn.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton nói,
"We cannot. We must not vilify police officers."
Chúng ta không được bêu xấu các nhân viên cảnh sát của chúng ta. Người Mỹ da trắng cần lắng nghe tốt hơn khi người Mỹ gốc châu Phi lên tiếng, nói về những rào cản có thể trông thấy hoặc không trông thấy được mà họ phải đối phó hàng ngày.
Nếu lắng nghe người khác nói là một mục tiêu, thì Tổng thống Mỹ đề nghị như sau về cách tốt nhất để truyền đi thông điệp này. Tổng thống Obama nói,
"Maintaining truthful."
Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả mọi người quan tâm tới các vụ nổ súng của cảnh sát hoặc về thành kiến đối với một thành phần sắc tộc nào đó trong hệ thống pháp lý hình sự, rằng duy trì một tiếng nói trung thực, nghiêm túc và tôn trọng người khác sẽ giúp huy động xã hội Mỹ đem lại thay đổi thực sự, và đó là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
Hiện giờ thì cảm xúc vẫn dâng lên đến cao độ ở thành phố Dallas và cả những nơi khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng site phone 3 được viết là PS.
y ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tiếp theo đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ngày mai 12 tháng 7, Tòa Trọng tài của Liên Hợp Quốc sẽ ra phán quyết về khiếu nại của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông hiện đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng có thể tòa sẽ ra phán quyết gián tiếp về đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cách đây 3 năm, Philippines đã khiếu nại lên Tòa Trọng tài tại La Hay về các cơ sở pháp lý mà Trung Quốc sử dụng để đặt ra đường lưỡi bò cũng như tuyên bố chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Việt Nam không trực tiếp tham gia vụ khiếu nại, cũng không thể hiện rõ quan điểm cùng đứng về phía Philippines. Trong các tuyên bố ngoại giao, Hà Nội đề nghị Tòa Trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam, cũng như kêu gọi Tòa ra phán quyết công bằng và khách quan. Trong khi đó, Bắc Kinh ngay từ đầu đã khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của tòa án. Vài tuần gần đây, nhiều nhà quan sát dự báo tòa sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cách nhìn thận trọng hơn. Do Mandela đưa ra 15 điểm để thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nên tòa sẽ đưa ra những phán quyết về từng vấn đề riêng rẽ. Trong số đó, nhiều người quan tâm nhất đến phán quyết về đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra trên bản đồ, khoanh lấy gần hết Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt đưa ra ý kiến của ông với VOA về vấn đề này như sau.
Cái vấn đề đường lưỡi bò là một cái vấn đề nó bị rắc rối về mặt luật pháp. Cho nên là cũng có khả năng là tòa sẽ đưa ra phán quyết, nhưng tòa ra phán quyết một cách gián tiếp, chứ không phải là phán quyết, không đưa ra một cách trực tiếp rằng là đường lưỡi bò này là trái với công ước biển và nó sẽ vô giá trị. Mà có khả năng thì tòa sẽ đưa ra những cái ý kiến, chẳng hạn như là bởi vì dựa theo luật thì trong trường hợp này cái đường lưỡi bò nó không rõ là cái gì cả, cho nên có khả năng là tòa sẽ tuyên rằng là nó không có rõ ràng, hoặc là tòa sẽ đưa ra một cái tuyên bố trung tính hơn là tất cả mọi cái yêu sách đều phải tuân thủ công ước biển.
Nếu quả thực tòa ra phán quyết gián tiếp về đường lưỡi bò, tác động đến Việt Nam sẽ không thuận lợi, trong khi đó sẽ không ảnh hưởng gì đến Trung Quốc. Luật sư Hoàng Việt nói rõ hơn.
Nếu mà tòa không bác bỏ cái đường lưỡi bò, thì Trung Quốc vẫn có, hoặc là bác bỏ một cách gián tiếp, thì Trung Quốc vẫn có thể là họ vẫn cho rằng là cái đường lưỡi bò của họ không có bị ảnh hưởng gì trong cái phiên tòa này. Và như vậy là những cái yêu sách, những cái hành động của họ, nói chung là nó không bị ngăn chặn nhiều. Như vậy thì rõ ràng là Việt Nam sẽ có hại rồi.
Vấn đề thứ hai được các bên có tranh chấp ở Biển Đông và cộng đồng quốc tế quan tâm là quy chế pháp lý của các thực thể ở vùng biển. Luật sư Hoàng Việt phân tích rằng nếu tòa phán quyết các thực thể chỉ là đá hoặc các bãi lúc chìm lúc nổi, điều này sẽ có lợi cho Việt Nam, đồng thời sẽ thu hẹp những tranh chấp và những vấn đề còn tranh cãi. Theo ông, với một phán quyết như vậy, Trung Quốc không thể căn cứ vào việc chiếm một thực thể rồi tuyên bố chủ quyền hoặc những quyền được sinh ra ở vùng biển theo Công ước Luật Biển được. Tuy nhiên, ông thận trọng cảnh báo.
Nếu mà tòa tuyên được rõ ràng vấn đề này, thì điều này có lợi cho Philippines và đương nhiên cũng có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà tòa không làm rõ vấn đề này hoặc là lảng tránh nó, thì những cái vấn đề của Trung Quốc nó cũng sẽ tiếp tục, mà Trung Quốc vẫn có thể rêu ra được với thế giới rằng là Trung Quốc không có gì sai, tòa đã không có phải phản bác những quan điểm của Trung Quốc.
Theo kế hoạch, phán quyết cụ thể của tòa trọng tài như thế nào sẽ được công bố trong vài giờ nữa. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng về mặt lý thuyết, phán quyết của tòa có tính ràng buộc nhưng lại không có một cơ quan nào tồn tại để bắt buộc các bên thực thi phán quyết. Điều các nước lo ngại lúc này là bất chấp phán quyết thế nào, Trung Quốc có thể tăng cường các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ. Hải quân Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đánh cá trái phép. Báo chí Thái Lan đưa tin Hải quân nước này hôm 10 tháng 7 đã bắt giữ 29 ngư dân trên 3 tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá trái phép trong vịnh Thái Lan. Vụ bắt giữ diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan khi tàu Hải quân Thái Mường đi tuần tra. Những người bị bắt giữ đã được đưa lên tàu Thái Mường, rồi được chuyển về căn cứ hải quân Songkhla. Trong khi đó, báo chí Việt Nam nói tàu của Thái Lan đã nổ súng và đâm vào 3 tàu cá Việt Nam làm chìm 2 chiếc. Ông Nguyễn Hải Ngọc, bí thư thứ nhất tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Bangkok, cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8 tháng 7, làm bị thương 2 người và 1 người mất tích. Ông Ngọc nói việc bắn vào tàu nước ngoài phi vũ trang xâm phạm vào vùng biển chủ quyền của một nước là trái với luật pháp quốc tế. Tin cho hay hai người bị thương đã được đưa bằng trực thăng đến một bệnh viện ở tỉnh Songkhla của Thái Lan. Việt Nam đã gửi công hàm đến Thái Lan đề nghị nước này điều tra về vụ tấn công. Tòa án ở Songkhla có kế hoạch xét xử những ngư dân bị bắt vì xâm phạm và đánh cá trái phép trong vùng biển của Thái Lan vào ngày 11 tháng 7. Tòa đại sứ Việt Nam đã cử các đại diện để trợ giúp họ. Chỉ cách đây chưa đầy một năm, hồi tháng 9 năm 2015, các lực lượng Thái cũng đã bắn vào các ngư dân Việt Nam làm một người thiệt mạng. Phía Thái Lan đến nay chưa trả lời công hàm của Việt Nam về vụ việc đó. Thời gian gần đây, ngư dân Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi duy trì sinh kế. Nạn ô nhiễm ven biển cũng như việc đánh bắt ồ ạt làm cho việc đánh cá gần bờ không có hiệu quả. Khi đánh cá xa bờ, các tàu cá Việt Nam đã nhiều lần bị các nước lân cận như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Thái Lan xua đuổi, bắt giữ hoặc thậm chí có những hành động mạnh tay như bị tàu của Trung Quốc đâm chìm khi đi vào vùng có tranh chấp hoặc bị Indonesia dùng thuốc nổ đánh đắm.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản tuần này sẽ tiến hành cuộc thao dượt chung về chống hải tặc và cướp vũ trang trên biển ngoài khơi vịnh Manila. Theo tuần duyên Philippines, cuộc diễn tập chung lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Tin cho hay một tàu tuần duyên của Nhật Bản dự kiến sẽ cập bến cảng ở Manila ngày hôm nay 11 tháng 7 để chuẩn bị tham gia các hoạt động trên. Ngoài lực lượng tuần duyên hai nước, các đại diện của Malaysia, Australia và Hoa Kỳ cũng tham gia với vai trò quan sát. Cuộc diễn tập thường niên này diễn ra một ngày sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ ra phán quyết về vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines là quốc gia đâm đơn kiện Bắc Kinh năm 2013. Nhật Bản hiện cũng có tranh chấp với Bắc Kinh ở vùng biển Hoa Đông, quanh quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trong khi đó, tàu chiến máy bay chiến đấu và tàu ngầm Trung Quốc đang được triển khai, tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật gần Hoàng Sa trên Biển Đông. Truyền thông quốc gia đông dân nhất thế giới đưa tin này hôm 9 tháng 7. Theo giới quan sát, cuộc phô trương sức mạnh hải quân rầm rộ của Bắc Kinh nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự cũng như khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Bão Nepakthak ập vào tỉnh Duyên Hải Phúc Kiến ở vùng Đông Nam Trung Quốc cuối tuần qua, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 8 người mất tích. Mưa to và gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la đối với nhà cửa cũng như các cơ sở kinh doanh. Hàng trăm chuyến tàu và chuyến bay đã bị hủy, nhiều khu vực cũng bị mất điện. Hàng trăm nghìn người đã được sơ tán tới nơi an toàn trước khi cơn bão tràn vào. Trước khi đổ vào Trung Quốc, Nepakthak đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương ở Đài Loan. Dù đã suy yếu, cơn bão dự kiến sẽ gây trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt hiện thời ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Bão thường xảy ra vào thời điểm này trong năm ở khu vực Biển Đông, gia tăng cường độ do các vùng nước ấm nóng ở đây, rồi sau đó yếu dần trên đất liền.
Việc lực lượng Iraq mới chiếm lại một căn cứ không quân chính ở gần Mosul đánh dấu sự hoàn tất 10 mục tiêu chiến lược hướng tới việc đánh bại nhà nước Hồi giáo. Đó là nhận định của một giới chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ. Carla Bab tường trình từ Baghdad qua phần trình bày của Khánh An và Hoài Hương.
Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đến Iraq hôm nay để bàn luận với các nhà lãnh đạo Iraq và chỉ huy Hoa Kỳ ở thực địa về những mục tiêu kế tiếp trong chiến dịch này, khi căn cứ không quân Qayr Yara nằm cách Mosul khoảng 60 km về phía nam, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng an ninh Iraq. Ông Carter nói với các phóng viên trước khi đến Iraq rằng, điểm quan trọng của việc chiếm được sân bay là có thể thiết lập một trung tâm không quân và tiếp liệu ở ngay vùng lân cận với Mosul. Một quan chức cấp cao không muốn nêu danh tính nói rằng, Qayr Yara dứt khoát là con cá lớn trong danh sách đó vì tầm quan trọng chiến lược của nó. Trong chuyến đi Iraq lần thứ tư với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, ông Carter sẽ họp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi ở Baghdad và sẽ nói chuyện qua điện thoại với ông Masoud Barzani, Tổng thống vùng Kurdistan của Iraq.
Hồi tháng 12 năm ngoái và tháng Giêng năm nay, Tổng thống Barack Obama và ông Carter đã đề ra 10 mục tiêu chiến lược. Một số mang tính địa dư, một số mang tính chức năng, cần thiết phải diễn ra trước khi lực lượng an ninh Iraq, các chiến binh Peshmerga người Kurd và lực lượng Syria chống nhà nước Hồi giáo có thể chiếm lại Raqqa và Mosul, thủ đô trên thực tế và là cứ địa lớn nhất của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Việc chiếm lại Hit, Rabta và Ramadi ở Iraq là những bước chủ chốt hướng tới việc tách rời các chiến trường Iraq và Syria, theo lời một giới chức quốc phòng cấp cao. Thiết lập một căn cứ hoạt động ở Makmur đã từng được coi là một bước thiết yếu trong việc bao vây Mosul. Về phía Syria, Shadadi nằm trên con đường từ Raqqa đến Mosul cũng được coi là trọng yếu để cốt lõi của nhà nước Hồi giáo có thể bị xẻ đôi, theo Bộ trưởng Carter, bóp nghẹt sự di chuyển người và đồ tiếp liệu giữa hai thành phố. Tháng trước, Đại tá Chris Garver, phát ngôn viên của Liên minh có trụ sở ở Baghdad, đã nói với các phóng viên rằng việc lực lượng đối lập được Hoa Kỳ huấn luyện bao vây Manbij đã chiếm được một cứ điểm của chiến binh nước ngoài của nhà nước Hồi giáo. Khởi đầu chương trình huấn luyện và trang bị bên trong vùng Đông Bắc Syria là một trong 10 mục tiêu khác, theo lời một giới chức quốc phòng thứ nhì.
Kế hoạch bao vây Mosul ở miền Nam đòi hỏi hai gọng kìm, Makmur ở miền Đông Nam và Qayr Yara ở miền Tây Nam. Một con số nhỏ, lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc thăm dò địa điểm chớp nhoáng tại căn cứ không quân, nhưng không ở lại đó. Việc lực lượng an ninh Iraq gắng sức chiếm lại Qayr Yara là một thao tác phòng vệ lớn nhất kể từ khi quân đội Iraq tiến chiếm Kuwait, mà các giới chức cho là phơi bày một mức độ tinh vi chưa từng thấy trong cuộc chiến. Đồng thời, hai lữ đoàn Peshmerga được sự trang bị và thậm chí một số được sự tài trợ của Hoa Kỳ đang hoàn tất việc bao vây từ phía Bắc. Ông Carter nói, hai gọng kìm đó cũng quan trọng ngang với các gọng kìm từ phía Nam. Trong chuyến thăm Iraq lần trước, ông Carter đã loan báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp 415 triệu đô la tài trợ cho lực lượng của người Kurd thông qua Baghdad sau khi nền kinh tế Kurd bị tác động nặng của tình trạng sụt giá dầu trên toàn thế giới. Một giới chức quốc phòng cấp cao xác nhận Hoa Kỳ đã hoàn tất mục tiêu sơ khởi là huấn luyện cho 12 lữ đoàn cho cuộc chiến giành lại Mosul, mà các cấp chỉ huy cho là con số cần thiết cho trận chiến ồ ạt này.
Nhưng trong khi mục tiêu đã đạt được, giới chức Hoa Kỳ này nói có thể vẫn cần đến sự huấn luyện thêm cho các nhóm đó. Chẳng hạn như khi cuộc chiến giành lại Ramadi có liên quan đến hết lớp thiết bị nổ tự chế này đến lớp khác, lực lượng Hoa Kỳ đã cung cấp sự huấn luyện chống thiết bị nổ tự chế cho các binh sĩ đã từng được huấn luyện các kỹ năng khác trước đây. Sự hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ có phần chắc sẽ cần đến để san bằng cách biệt, bởi vì nhà nước Hồi giáo đã phá nổ các cây cầu dẫn vào Mosul và việc huấn luyện cảnh sát cũng có thể phải cần đến để giúp ổn định hóa thành phố một khi đã đẩy bật được nhà nước Hồi giáo. Ông Carter cho hay ông sẽ nói chuyện với ông Abadi về toàn bộ những phương tiện tiếp sức đã tỏ ra hữu hiệu chống kẻ thù, như yểm trợ không lực, thiết bị, tiếp liệu và hậu cần. Ông Carter nói, chúng tôi sẽ cung cấp thêm nữa nếu và khi nào lực lượng an ninh Iraq có thể tận dụng các phương tiện này và Thủ tướng Abadi yêu cầu chúng.
Nam Sudan đánh dấu 5 năm độc lập giữa những vụ động độ ác liệt làm ít nhất 275 người thiệt mạng kể từ thứ Năm tuần trước. Bạo động tiếp tục vào lúc các nhà lãnh đạo các phe đối lập gặp nhau để thảo luận về việc thi hành kế hoạch hòa bình. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp để giải quyết vòng bạo động mới nhất tại quốc gia trẻ nhất thế giới này. Slatisa Hockey nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Salva Kiir và đối thủ là Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar đã cùng xuất hiện để chứng tỏ tình đoàn kết vào ngày thứ Sáu tuần trước, là ngày trước lễ độc lập, nhưng những cuộc chạm súng dữ dội vẫn không chấm dứt. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói:
"There is nothing to be done about it, but we have to continue finding."
Không làm gì được cả về chuyện này, nhưng chúng ta phải tiếp tục tìm cho ra một giải pháp.
Ông Machar trở lại Juba vào tháng 4 năm nay, một hành động được xem như là một bước để chấm dứt giao tranh, nhưng những vụ đụng độ làm nhiều người chết bùng ra vào cuối ngày thứ Năm và tiếp tục trong khi ông Kiir và ông Machar gặp nhau trong một nỗ lực tháo gỡ những căng thẳng. Phó Tổng thống thứ nhất Nam Sudan Riek Machar nói:
"This is an interruption to the good process.
Việc này làm gián đoạn một tiến trình tốt đẹp mà chúng tôi đã khởi xướng."
Giao tranh tiếp tục nêu lên câu hỏi là liệu Tổng thống và người phụ tá của ông có thể kiểm soát những lực lượng của họ hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói:
"We would note that the senior leadership there in Juba were in a meeting as the clashes started."
Chúng ta ghi nhận là giới chức lãnh đạo cao cấp tại Juba đang dự một cuộc họp vào lúc những cuộc xung đột bắt đầu. Các nhà lãnh đạo ấy đã đảm bảo với chúng ta về cam kết của họ giải quyết những căng thẳng leo thang trong những ngày gần đây.
Nam Sudan lâm vào cuộc nội chiến sau khi Tổng thống thuộc sắc tộc Dinka cách chức Phó Tổng thống thứ nhất của ông thuộc sắc tộc Nuer vào tháng 12 năm 2013. Thỏa thuận hòa bình đạt được vào tháng 8 năm ngoái, phục chức cho ông Machar, không tạo ra sự khác biệt nào cả.
Sang tin từ Nam Mỹ, thưa quý vị, hàng nghìn người Venezuela hôm qua đã rồng rắn kéo sang nước láng giềng Colombia để mua các nhu yếu phẩm đã trở nên khan hiếm ở trong nước do cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nhiều người đã phải lái xe hàng giờ đồng hồ để tới khu vực vùng biên nhằm tận dụng 12 giờ mở cửa biên giới giữa Táchira, Venezuela và Cúcuta thuộc Colombia. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm năm ngoái đã lệnh đóng cửa biên giới nhưng sau đó đã yêu cầu mở cửa tạm vào ngày Chủ nhật. Nhờ vậy, người Venezuela có thể tích trữ các nhu yếu phẩm mà gần như họ không thể mua được ở trong các nước, như bột mì, dầu, giấy vệ sinh, dầu gội đầu hay thuốc men vì tình trạng lạm phát với tỷ lệ lên tới 3 con số. Tuần trước, hàng trăm người Venezuela đã vượt qua biên giới vào Colombia trái phép để mong mua được các nhu yếu phẩm. Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở Venezuela xảy ra do nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm. Quốc gia này nhập khẩu gần như toàn bộ các mặt hàng tiêu thụ. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã bày tỏ sự đau buồn trước vụ giết hại nhà hoạt động Kem Lee ở Phnom Penh và kêu gọi Campuchia tiến hành một cuộc điều tra tường tận và công bằng. Trong tuyên bố phát đi hôm 10 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói Hoa Kỳ theo dõi sát vụ này, đồng thời thúc giục chính quyền Campuchia bảo đảm rằng quá trình điều tra được thực hiện tường tận và công bằng. Trong khi đó, hôm nay 11 tháng 7, hàng nghìn người đã dự tang lễ ông Kem tại thủ đô Phnom Penh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.